lòng thương xót Chúa đã cho con đi vào kết hiệp Chúa mãi mãi yêu bao yêu thương hôm nay Chúa sống mãi trong con dần xa mong niềm vào niềm vô biên vì sao con đứng lo tình yêu không mọi nơi làm sao tương lai tìm về Chúa trong con lòng thương xót Chúa đã biết nỗi con nên một phái cha giờ phút linh thiêng người đến thăm con để sống trong con từng phút giây lòng thương xót Chúa đã cho con đi vào kết hiệp Chúa mãi mãi yêu bao yêu thương hôm nay Chúa sống mãi trong con dần xa mong niềm vào một niềm vô biên vì sao con ngừng hờ tình yêu không mọi nơi làm sao tương lai tìm về Chúa trong con
trong các ông có 100 con chiên mà nếu mất một con mà không để 99 con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc và khi đã tìm thấy người đó vui mừng vác chiên lên vai trở về nhà kêu bạn hữu và những người thân cận mà nói rằng anh em hãy chia vui với tôi vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc. Cũng vậy tôi bảo các ông trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là 99 người công chính không cần hối cải. Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là 99 người công chính không cần hối cải. Đó là một câu nói mà chúng ta cần suy nghĩ nhân dịp chúng ta kết thúc năm tháng này. Ngày hôm kia thì Đức Giám mục địa phận San Bernardino có một cuộc họp ngoại lệ và ngày họp tất cả các linh mục trong địa phận về vấn đề bầu cử. Thì cái kết quả của bầu cử vừa rồi là một sự ngạc nhiên đối với nhiều người. Lúc đó anh đang ở Việt Nam thì nghe kết quả như vậy thì cả hầu như là tất cả những người ở Việt Nam họ rất là ngạc nhiên vì họ không nghĩ là ông Trump thắng cả, không phải không nghĩ cả. Và những người ngạc nhiên và lo lắng là những người Mỹ không có giấy tờ. Thực sự là như vậy. Chúng ta là những người Việt Nam, hầu hết chúng ta đến đây có giấy tờ đàng hoàng và chúng ta không có lo. Cùng lắm thì ông bớt là tiền Medicare. Bây giờ là Cộng hòa mất cái đó nên anh chị nào mà có tiền là Obamacare hay là Medicare thì chuẩn bị nhé, sẽ bớt. Nhưng mà Đức Giám mục có một cuộc họp ngoại lệ như vậy tại sao? Tại vì cái địa phận của chúng ta đang ở theo một địa phận Corona, cơ nghiệp ở thành phố Corona và cái thành phố này nó thuộc về cái địa phận gọi là San Bernardino. Một số quý anh chị thì từ Orange hay là Los Angeles thì không thuộc về cái địa phận này. Quý anh chị có biết là trong địa phận này có bao nhiêu người công giáo không? Đoán thử.
90%.
Đúng không? Bao nhiêu người công giáo? Mấy trăm nghìn ngàn hay bao nhiêu người đấy? Bao nhiêu? Đoán thử. Bao nhiêu người công giáo trong cái địa phận San Bernardino này?
100,000 người công giáo, chắc
60,000.
60,000 đấy.
Ít vậy chắc.
Trong nhà nữa.
Nhiều hơn.
Nhiều hơn nữa.
150,000.
150,000. 60,000.
151,000.
Cái dân số công giáo của trong địa phận này nó cao đến ngoài sức tưởng tượng chúng ta. 1,600,000 người.
Wow. Không mẻ.
Và nó là địa phận đông đứng thứ 5 ở trong quý này. Nó lớn như vậy.
Ngạc nhiên.
Mà nhìn vào những dân số của những người ở trong cái địa phận này thì nói là 70% là người gốc Mỹ. Gốc nó rất là nhà. Cho nên khi mà họ các linh mục thì giống thì có thể nói là 75% là những người bệnh gút, những linh mục da trắng di gốc rất là ít, có lẽ khoảng chừng 10%, phần còn lại là còn các linh mục địa phận Việt Nam ở đây khoảng chừng hơn 20 linh mục mà thôi, phần còn lại là da đen, da người Mỹ, người Phi, hầu hết người Mỹ. Cho nên chúng ta biết là trong cái địa phận này rất nhiều những người Mỹ đã sống ở trong địa phận này mà họ có những tình trạng sống không có giấy tờ. Và các cha trình bày là từ khi mà ông Trump trở thành tổng thống thì trong nhiều giáo xứ, nhiều nhà thờ có một cái bầu không khí lo sợ, lo sợ. Tại vì nếu mà chúng ta ở trong cái tình trạng mà họ chúng ta không biết, nhưng mà chúng ta thấy là có nhiều gia đình rất là lo sợ. Và cách đây chỉ mới hôm qua hôm kia mới hôm qua bên giáo xứ Mỹ ở bên xứ Trại Đức đó, tức là cái nơi mà lễ hàng tuần một tuần hai lần, thì bên giáo xứ đó thì cũng ít nghiệp lễ, cũng có nghiệp lễ là người Mỹ, thì ở đây có chị Mỹ đi lễ đó ngày đó. Thì đến đấy thì họ cũng dè dặt, họ không dám tỏ lòng cái thông cảm của họ, tại vì họ không biết là trang đức như thế nào. Nhưng mà chỉ khi nào mình hỏi họ, mình chia sẻ nỗi lo của họ, vấn đề và di dân đó, thì lúc đó họ mới thổ lộ tâm can của họ. Ngay trong nhà thờ họ cũng sợ hãi, không biết là cha đứng về phía nào, cha đứng về ông Trump hay là bà Hillary, hay là cha là cụ hòa hay là cha chống họ, là cha không thích họ là cha họ. Cho nên chúng ta thấy ở nước Mỹ này, những người gốc Mễ không có giấy tờ đang trải qua một cái nỗi lo sợ. Và chính vì thị trưởng ở bên New York cũng đã nói là những người sống ở New York đang sống trong lo sợ. Và có nhiều thị trưởng lên tiếng là chúng tôi sẽ nhất quyết bảo vệ cho những người Mễ để khỏi bị đuổi về nước. Nhiều thị trưởng ở Chicago, ở Washington, ở Chicago, ở New York tuyên bố như vậy. Tại sao kể đến câu chuyện này? Em kể câu chuyện này để chúng ta thấy rằng nhiều khi chúng ta ở không ở trong cái trường hợp của họ, chúng không hề cảm thấy lo lắng, chúng ta không hề có cái cảm giác gì về vấn đề sợ hãi của những người như vậy. Và Đức Giáo Hội chia sẻ với các linh mục tại các giáo xứ của các đông người Mễ đó, hãy đồng hành với họ, hãy chia sẻ với họ và cố gắng an ủi để họ bớt đi sự âu lo. Vì trong gia đình họ rất là phức tạp, có nhiều gia đình đến trình bày cha mẹ có quốc tịch, con không có, hoặc là mẹ con có quốc tịch, cha không có, rất là rắc rối. Bây giờ nếu một trường hợp mà xảy ra mà tất cả những người Mễ không có giấy tờ phải trở về nước Mễ, thì bao nhiêu là gia đình phải chịu đựng sự chia cắt, họ lo sợ. Và Đức Giám Mục cũng như là địa phận các luật sư cũng phát ra những tờ giấy để dặn dò những người Mễ không giấy tờ là khi cảnh sát hay là những nhân viên của di dân tới nhà lục soát hay bắt bớ thì phải biết ứng xử như thế nào. Chẳng hạn như là không cho họ vô nhà, họ có cái giấy warrant hay không này, không cần phải trả lời, có chỉ dẫn cho những trường hợp nếu xảy ra, họ đã chuẩn bị như vậy rồi. Đó, cho nên Đức Giám Mục kêu các linh mục hãy đồng hành với những người đang lo sợ, với những người đang đau khổ. Ngày hôm nay chúng ta có thể nói là cái buổi tĩnh tâm cuối cùng trước khi chúng ta kết thúc năm thánh, vì thực sự chiều hôm nay là bắt đầu kết thúc rồi, sáng chủ nhật là chúng ta kết thúc năm thánh. Và sau lễ 9:30 ngày mai thì chúng em sẽ kéo cái màn xuống để chính thức là chúng ta kết thúc năm thánh. Bây giờ chúng ta cùng nhau chia sẻ một chút suy tư về năm thánh để hy vọng chúng ta có một cái gì đó giữ lại cho mình khi mà năm thánh kết thúc. Khi mà quý anh chị nhìn lên cái biểu hiện ở trên cục thánh, quý anh chị thấy có những điểm gì lạ, chúng thấy có những gì nó khác hơn không? Bây giờ một vài anh chị cùng chia sẻ có một cái điểm gì nó khác thường về bức tranh trước mặt quý anh chị đây, và tất cả những cái khác thường đó nó có ý tứ, nó có ý nghĩa, chứ không phải là cái người vẽ người ta vẽ tầm bậy hay là phải vẽ vẽ một cái biểu hiện. Tất cả những cái đường nét của nó từ màu sắc cho đến cái lồng hình của họ đều có ý nghĩa để cho chúng ta một cái sứ điệp. Bây giờ quý anh chị thử nhìn, thử quan sát và thấy trên tấm hình đó có cái gì nó lạ, cái gì nó khác biệt, có cái gì mà nó gợi lên cho chúng ta sự suy nghĩ nào không?
con mắt, một con mắt này.
À, một con mắt, còn cái gì nữa?
Một mắt gì?
Bây giờ chúng ta thoáng nhìn thì chúng ta thấy cái cảnh này đầu tiên chúng ta
chiên lạc.
À, chúng ta nhìn ba con chiên, một con chiên lạc, một con chiên bị thương, một con chiên bị khô hiếu, ba chiên vai của mình. Và con chiên đó có một cái bộ mặt hao hao, nó giống như là thuốc su vậy mà. Nó không phải con chiên mà. Người ta không phải là vô tình vẽ như vậy đâu. Thấy hai mặt giống nhau lắm mà.
Đúng.
Nhiều khi người ta mới nhìn một số lạc quá. Ông này ông bác hai ông già chúng ta như con chiên vậy mà. Chúng ta thấy hai cái mặt khác nhau. Và đặc biệt chúng ta thấy hai người đó có mấy con mắt.
Ba.
Ba con mắt. Và con mắt giữa là con mắt để chia sẻ, tân lầm vào con mắt của Chúa Giêsu và con mắt của chúng ta, con mắt của những con chiên lạc, bằng một con mắt mà thôi. Và cái sứ điệp của năm thánh ngày hôm nay đã nói là Be merciful as your Father in heaven who is merciful. Chúng ta hãy có lòng thương xót như Cha chúng ta ở trên trời. Quý chị thân mến, khi mà chúng ta đọc kinh lòng thương xót hay là chúng ta tôn kính lòng thương xót của Chúa, chúng ta ca ngợi lòng thương xót Chúa dành cho chúng ta, lòng Chúa thương xót vô bờ thương chúng ta là những kẻ có tội, thì em thiết nghĩ lòng thương xót của Chúa đó là một cái lòng thương xót nó tính cách gọi là từ trên xuống vertical, chiều kích gì đó, là lòng thương xót của Chúa đi xuống cho chúng ta. Và cái sứ điệp của năm thánh kêu gọi chúng ta là hãy thương yêu, hãy tha thứ, hãy thương xót như Cha trên trời thương xót chúng ta. Như vậy cái chiều kích của lòng thương xót kêu gọi chúng ta hãy có lòng thương xót nhau, thương xót nhau. Chúng ta nhìn lại những người mễ, những người không có giấy tờ, theo sự công bằng ông cho đúng không có sai à? Ông nói người nào không có giấy tờ hay là bảo vệ bất hợp lệ thì phải rời nước Mỹ, phải đuổi về, phải bỏ cái nước Mỹ về thì mới đúng. Nhưng mà các quốc gia hay là xã hội thì lại lên tiếng thương xót đến người, kêu gọi các cha nâng đỡ, giúp đỡ. Chúng ta thấy ở trong cái vấn đề này dường như có một cái sự gì bất công, không công bằng. Theo luật công bằng thì những người đó phải đền lễ thì không có giấy tờ hay vào đây gọi là bằng lậu và không hợp lệ. Nhưng mà các cha, các cán bộ giáo hội cả nước và kêu gọi chúng ta có lòng thương xót, có lòng nhân nhượng. Như vậy điều đó đưa chúng ta một cái đến cái suy tư, lòng thương xót đôi khi không kêu gọi chúng ta phải tìm sự công bằng. Chúng ta nhiều khi đòi sự công bằng. Công bằng ở đây là gì? Người ta thương tôi thương lại. Người ta ghét tôi ghét lại. Người ta chửi tôi chửi lại. Đó là sự công bằng. Người ta phản bác bên này, tôi phản bác bên kia. Đó là sự công bằng. Nhưng mà Chúa Giêsu đến đây, đến thế gian này, Chúa tìm sự công bằng bằng sự thiệt thòi. Bằng sự thiệt thòi, Chúa chấp nhận tất cả những đau khổ, Chúa chấp nhận những thiệt thòi. Và giáo lý của Chúa dạy thật là lớn. Kiều Quốc dạy rằng thương yêu những người bạn bè, thương yêu những người lối xóm. Nhưng mà chúng ta có thể ghét kẻ thù, nhưng Chúa Giêsu đến nói là sao? Hãy thương yêu kẻ thù, tha thứ cho họ và cầu nguyện cho họ. Và đó là cái sứ điệp của năm thánh chúng ta cần ghi nhớ. Nhiều khi chúng ta quá chú trọng về lòng thương xót Chúa dành cho chúng ta là tội nhân, mà chúng ta lại không có chú trọng nhiều về lòng thương xót đúng với nhau, đúng với nhau. Cho nên chúng ta thấy cái giáo hoàng Francisco chúng ta là một vị giáo hoàng nhiều người mến phục, vì từ khi ngài lên ngôi, ngài luôn luôn kêu gọi chúng ta thương những người nghèo khó, thương những người bất hạnh, thương những người bị bỏ rơi ngoài của xã hội, những người chúng ta dễ kết bạn, những người chúng ta dễ bỏ qua, những người chúng ta dễ khinh bỉ. Đức Giáo Hoàng kêu gọi chúng ta yêu thương những điều đó, và ngài đã sống những điều đó. Và đôi khi những việc ngài làm đôi khi cũng có một vài thì cũng khó chịu, nó là ngài làm quá, tại sao thương cả những người mà tội lỗi, những người không đáng thương, những người mà có thể nói là sống ngoài luật của giáo hội. Nguyên chị thân mến, nếu hôm nay em có cơ hội được thân hạnh được kể lại một sứ điệp đơn sơ cho quý chị trước khi chúng ta rời năm thánh, trước khi năm thánh đóng lại, hay là tiếng Việt nói là năm thánh khép lại, thì em nghĩ là cái sứ điệp mà em muốn chia sẻ lên quý vị chị là chúng ta hãy yêu thương, tha thứ và thương xót nhau. Lúc đấy khi mà em đứng ở dưới em nghe một số anh chị đi bên Đông Phương về Việt Nam để mà thăm những người nghèo khổ, thăm những người sơ, các cha rất là dễ thương, họ là những người hy sinh cho những nghèo, và chúng ta đến về chúng ta cảm thấy rất là mủi lòng thương những người như vậy. Và kỳ vừa rồi em cũng về Việt Nam và cũng thấy những người như vậy rất là mủi lòng, mình có bao nhiêu thì mình sẵn sàng cho, và mình cảm thấy là những cái khổ sở như vậy mà chúng ta ăn uống ăn mặc sung sướng không có đành tâm, thế những người đói khổ lắm, và quý chị cảm thấy những người đó thật là đáng thương. Nguyên chị thân mến, em thiên lý chúng ta thương người có nhiều loại người thương, chúng ta thương một người thương chúng ta dễ lắm, rất là dễ. Nếu họ thương mình ấy, mình thương lại rất là dễ. Rồi một cái bậc thứ hai nữa là chúng ta thương những người khổ sở hơn chúng ta, những người đói, những người nghèo, những người mà chúng ta cảm thấy là họ không hạnh phúc như mình, chúng ta cũng dễ thương họ, thương cảm lắm. Đó là những cái bậc mà chúng ta phải thương. Cái bậc thứ nhất là thương những người thương mình cũng dễ lắm, rồi thương những người mà đau khổ, những người kém cỏi mình cũng dễ thôi. Nhưng mà chúng ta đi cái bậc thứ ba nữa, thương những người không thương chúng ta, thương những người có thể nói là ghét chúng ta, thương những người mà không có đối xử tốt chúng ta, cái đó khó vô cùng, khó vô cùng. Giá như Chúa dạy chúng ta là thôi thương những người nghèo khổ đi, thương những người bất hạnh đi, thế cũng dễ dàng thôi mà, chúng ta cũng thấy thoải mái thôi. Nhưng mà Chúa đi xa quá, Chúa thử thách chúng ta, Chúa nói thương những người ghét các con, khó lắm, rất là khó, khó vô cùng. Quý chị tưởng tượng em đang nghe những câu chuyện là có những người rất thương người nghèo, rất thương những người ngoài hàng xóm, nhưng về nhà lại rất ghét chồng con, nhưng về nhà lại rất ghét vợ con, lạ lùng không? Cái đó có thật không? Có đấy, có thật đấy. Những người ruột thịt với mình ở trong nhà với mình ghét lắm, không nhìn mặt nhau, không có nói chuyện với nhau, không có thương nhau thế nào cả, nhưng mà rất thương những người nghèo. Đi làm việc xã hội, đi giúp những người nghèo, đi đủ thứ hết, nhưng về nhà thì không thương ai được. Không phải em nói điều đó dễ, cá nhân em cảm thấy cũng khó, cũng khó lắm. Một khi chúng ta đụng chạm với ai, chúng ta gây gỗ với ai, đừng nói đâu xa, ngay cả những người trong gia đình của mình cũng vậy, chúng ta cũng cảm thấy khó thương và khó tha thứ lắm. Quý anh chị thân mến, Chúa nói hãy yêu thương như Cha trên trời yêu thương, yêu thương như Chúa Giêsu yêu thương, rất là khó. Chúa làm gương chúng ta khi Chúa đóng đinh trên thập giá, những người mà làm ơn Ngài quá đau quá nhục thì Ngài nói làm sao? Thì họ không biết được chúng ta làm. Rất là chúng ta làm được không? Khó lắm. Không biết em có nào là bổn không? Đấy là thử thách khó lắm mà. Nhưng mà chúng muốn chúng ta làm được đó. Rất là khó. Rất là khó. Cho nên chúng ta hãy suy nghĩ câu nói của Chúa Giêsu: trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là 99 người công chính không cần hối cải. Một câu nói dường như đường cái dòng điệu hơi mỉa mai đó. Những người công chính là tốt rồi đó, tại sao phải hối cải làm gì? Mà Chúa nói hơn là 99 người công chính không cần hối cải. Chúng ta tưởng tượng trong nhà người này có 100 người, có một người có tội thôi, có 99 người tốt, và Chúa là thương lùng cái tội của trên 99 người kia thì kỳ quá. Nhưng mà cái ý tứ của Chúa nói ở đây không phải là Chúa nói những người tốt thành mà Chúa lại không thích được. Cái tốt thành, cái công chính ở đây ý nói là cái tốt thành, cái công chính theo quan điểm của những người Pharisee, của những người tự hào tự mãn cho mình là mình đủ rồi, mình tốt rồi, mình giữ tất cả những cái lề luật, giữ tất cả những cái điều mà giáo hội dạy, giữ tất cả những cái gì mà cộng đoàn hay là rất là tốt, kỳ lễ đầy đủ, không phải là chủ nhật nào cả, đọc kinh cầu nguyện sâu sắc lắm, không thiếu gì cả. Mà chúng ta tự hào về chúng ta làm, và chúng ta coi thường người khác, khinh chê người khác, đó là điều Chúa Giêsu em có thể nói dùng một câu khơi mạnh là Chúa thương ghét cái điều đó. Chúa nói rất nhiều lần trong câu đó, Chúa kết án là Chúa thương ghét những người mà tự hào về công chính và coi thường người khác, chê bai người khác. Thì em xin kể một câu chuyện chúng ta cùng suy nghĩ thôi, nó không phải là để chúng ta nói là điều đúng hay sai. Thì ngày xưa em ở một cái cộng đoàn khác đấy, được phò ra đó, thì cộng đoàn nó nhỏ thì người ta biết nhau cả. Thì có một câu chuyện là có một cái anh chị đó cũng lớn tuổi rồi, rồi ly dị rồi một hôm cái, nhưng mà ly dị xong rồi, giấy tờ xong rồi, nhưng mà chị anh ta thì không đi lễ nữa, nhưng mà chị ta vẫn đi lễ và lên trước lễ đàng hoàng. Lên trước đàng hoàng thế thì nhiều người trong cộng đoàn bắt đầu xào xáo và đầu nói chị là cứ mù, đã ly dị rồi lên trước lễ còn lên trước lễ là gì nữa. Cho nên có những con mắt trân trọng nhìn vào chị ta khiến cho chị ta xấu hổ. Và những người trong gia đình hoàn toàn tốt lành, không có vấn đề ly dị, không con cái rất là hạnh phúc đâu vào đó hết, thì chúng ta lại dễ bị một cái cám dỗ. Cám dỗ coi thường những cái gia đình mà có những khó khăn về hôn nhân, coi thường những cái gia đình mà có những lộn xộn trong gia đình. Cái cám dỗ mạnh lắm, rất là mạnh. Cho nên chúng ta hãy có lòng thương xót nhìn Chúa ở trên trời, thấy anh chị em yếu đuối, thấy chị em có thể nói là bên ngoài không có được hòa đàm, chúng ta tình trạng gia đình khó khăn, chúng ta hãy nói với Chúa, nhìn được con mắt của Chúa yêu thương, thông cảm, tha thứ và đừng xem lòng. Và chúng ta hãy cố gắng một lần nữa mang cái sứ điệp của Đạo Thánh về nhà là hãy thương xót nhau, thương xót nhau. Chúng ta đều là những người đáng thương xót, chúng ta đều là những người tội nhân, em cũng vậy và quý anh chị cũng vậy. Ở một khía cạnh nào đó, chúng ta đều là những tội nhân đáng thương xót. Nếu Chúa thương xót chúng ta hãy có lòng thương xót nhau. Amen.
Nguyện xin Giêsu hãy biến đôi con trở thành chân nhân, để bước chân con là bước yêu thương và thế gian sẽ nhận biết cha. Lòng thương xót Chúa đã cho con đi vào kết liễu, cho mãi mãi yêu bao yêu thương hôm nay Chúa sống mãi trong con, dạt dào mong niềm và một niềm vô biên. Vì sao con ngưng thở tình yêu không bởi đời, lòng xa thương nay tìm về Chúa không còn. Vì sao con hững hờ tình yêu không bởi đời, lòng xa thương nay tìm về Chúa không còn, lòng xa thương nay tìm về Chúa.